là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 30 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Ban dân vận tỉnh ủy sơ kết nhiệm vụ 9 tháng. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại thị xã Nghĩa Lộ về việc thực hiện các quy định của pháp luật về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của thị xã Nghĩa Lộ.
Doanh thu du lịch tăng gần 50% so với cùng kỳ.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều ngày 30 tháng 10, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị giao ban khối các cơ quan dân vận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2023. Trong 9 tháng năm 2023, khối các cơ quan dân vận tỉnh đã bám sát chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 và đạt một số kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng có nhiều đổi mới, sáng tạo hiệu quả, chủ động nắm bắt tình hình để tham mưu, đề xuất, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, nhất là các vấn đề liên quan đến huy động nguồn lực, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, bảo vệ môi trường, giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác dân vận, đặc biệt là nghị quyết số 66 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận và quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Đến hết tháng 9 năm 2023, khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh đã hoàn thành 44/70 nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào thi đua dân vận khéo. Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp và phát huy vai trò nòng cốt, xung kích đi đầu trong tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tham mưu tổ chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, duy trì nghiêm túc các chế độ sẵn sàng chiến đấu, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh ổn định, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, quản lý nhà nước về trật tự xã hội được đẩy mạnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những khó khăn tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan đơn vị tiếp tục tập trung cao độ, quyết tâm, nỗ lực tối đa cho giai đoạn nước rút, triển khai thực hiện thắng lợi toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy. Trọng tâm là tập trung rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ, đặc biệt là các nhiệm vụ chưa đạt tiến độ hoặc các nhiệm vụ khó để đề ra nhiệm vụ giải pháp nhằm hoàn thành toàn diện mục tiêu kế hoạch đề ra. Tiếp tục đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị theo hướng đồng bộ toàn diện, góp phần tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, đẩy mạnh nắm tình hình nhân dân, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua dân vận khéo gắn với triển khai công tác dân vận chính quyền. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia các phong trào thi đua, lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, đồng thời thực hiện hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn vừa giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác tại thị xã Nghĩa Lộ. Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh đã khảo sát thực địa tại khu du lịch sinh thái Bản Bon, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ. Dự án khu du lịch sinh thái nước nóng Bản Bon, xã Sơn A do Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch Xanh Thịnh Đạt làm chủ đầu tư có tổng diện tích 30 ha, trong đó diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác là 1.325 ha. Rừng trồng sản xuất tại thời điểm diện tích này thuộc huyện Văn Chấn quản lý. Với nhu cầu của chủ đầu tư muốn mở rộng dự án lên 100 ha, do chưa có hồ sơ thiết kế cụ thể nên chưa triển khai thực hiện. Sau khi sáp nhập diện tích này thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ quản lý. để triển khai thực hiện và khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên đất và nhất là nguồn nước nóng thiên nhiên tại khu du lịch sinh thái Bản Bon, xã Sơn Hà, thị xã Nghi Lộ. Đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục khảo sát, nghiên cứu cũng như có chủ trương để Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch Xanh Thịnh Đạt triển khai thực hiện dự án, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật về chuyển mục đích sử dụng một phần diện tích đất rừng sang mục đích sử dụng khác sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.
Sáng ngày 30 tháng 10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2023. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự buổi khai mạc lớp tập huấn. Tham gia lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2023 có trên 70 học viên là lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, Ban Tuyên giáo, Trung tâm Chính trị, các huyện thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, đại diện Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Công an tỉnh. Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, truyền đạt về hai chuyên đề chính, công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu và giáo dục lý luận chính trị ở cấp huyện, tầm quan trọng của giáo dục lý luận chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay. Lớp tập huấn được tổ chức nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ, các hội đoàn thể ở cơ sở và cán bộ làm công tác tuyên giáo những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, cung cấp những thông tin mới, thông tin thời sự nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Đồng thời dành thời gian để các đại biểu trao đổi thảo luận những thuận lợi khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy do đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng Ban Dân vận Huyện ủy Văn Chấn tham quan học tập mô hình dân vận khéo tại xã Yên Hợp, huyện Văn Yên. Được biết thời gian qua, công tác dân vận tại xã Yên Hợp đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đảng bộ xã quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, nguyên tắc Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ. Mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách hoạt động của nhà nước đều có vì lợi ích của nhân dân, lợi ích phúc của nhân dân là mục tiêu phấn đấu. Năm 2023, xã đã thành lập mới 9 mô hình, trong đó có 8 mô hình tập thể, 10 mô hình cá nhân, mô hình chia theo lĩnh vực văn hóa xã hội 3 mô hình. Phát triển kinh tế 4 mô hình, xây dựng hệ thống chính trị 2 mô hình. Tổng số mô hình và kinh tế được bình xét tính đến nay đạt mô hình dân vận khéo là 10 mô hình. Phong trào thi đua dân vận khéo đã vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng, xóa đói giảm nghèo. Tính đến nay, số hộ nghèo và cận nghèo của xã năm 2023 còn 162 hộ trên 1.210. bằng 13,3%. Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước như phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào dịch giàu hiến đất, phong trào thi đua dân vận khéo đã có nhiều mô hình tiêu biểu như mô hình thắp sáng đường quê tại 5 trên 5 thôn với tổng chiều dài 17,5 trên 22,8 km đạt tỷ lệ 76,7%. Mô hình vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường thôn xóm từ 3,5 lên 6,5 m với số đất được hiến 6.385 m2. Vận động nhân dân đổ đường bê tông nông thôn rộng từ 3 m lên 5 m với chiều dài là 2,7 km. Vận động nhân dân hiến đất và các công trình xây dựng mở rộng đường tỉnh lộ 166 chiều dài trên 6,4 km. Phong trào xây dựng bê tông hóa đường giao thông nông thôn đạt 100% được cứng hóa. Đường giao thông nội đồng đã được bê tông hóa 1,6 trên 2,1 km, đạt 74%. Xã Yên Hợp đã tuyên truyền vận động được 1.719 công dân tham gia định danh điện tử. Sau khi làm việc với Đảng ủy xã Yên Hợp, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đoàn công tác Ban Dân vận Tỉnh ủy và Huyện ủy Văn Chấn đã tham quan tình hình thực tế hai mô hình dân vận khéo tiêu biểu là tổ hợp tác xã chăn nuôi gia cầm Hà Thành Yên Thành và mô hình vườn ao chuồng rừng của ông Nguyễn Minh Tâm, thôn Yên Hòa, xã Yên Hợp.
Sáng 30 tháng 10 phát biểu thảo luận tại hội trường về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Nguyễn Quốc Luận, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã đề nghị Chính phủ nghiên cứu có cơ chế đặc thù ưu đãi trong tổ chức thực hiện các chương trình cho các tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, theo hướng được tỷ lệ hỗ trợ cao hơn để các địa phương này có thêm nguồn lực. Đồng tình nhất trí cao với báo cáo kết quả giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái Nguyễn Quốc Luận đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản chỉ đạo hướng dẫn theo hướng chi tiết rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ áp dụng trong thực tiễn, đối với cấp xã nên ban hành dưới dạng các sổ tay hướng dẫn thực hiện. Đồng thời bổ sung quy định cụ thể, rõ ràng việc phối hợp lồng ghép giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và giữa các chương trình mục tiêu quốc gia với các chương trình dự án khác để thuận lợi cho quá trình giải ngân các nguồn vốn, hạn chế việc chồng chéo, trùng lắp về địa bàn, đối tượng, nguồn vốn, gây thất thoát, lãng phí, làm giảm hiệu quả của các chương trình. Về công tác lập kế hoạch và phân bổ vốn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái Nguyễn Quốc Luận cho rằng, hiện nay còn những vướng mắc dẫn đến khó khăn trong việc xác định nhu cầu vốn để xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện. Để việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo được các mục tiêu yêu cầu đề ra, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái Nguyễn Quốc Luận đề nghị cần nghiên cứu áp dụng phương thức quản lý thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo kết quả đầu ra để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn, giao quyền tự chủ và thực hiện phân cấp mạnh hơn nữa cho các địa phương trong quản lý và triển khai thực hiện các chương trình, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đại biểu Nguyễn Quốc Luận cũng đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung thêm nội dung trong nghị quyết của Quốc hội, việc phân cấp ủy quyền cho chính quyền địa phương quyết định một số nội dung khác với quy định của luật để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, ví dụ như việc chuyển mục đích sử dụng rừng. Từ đầu năm đến nay, Yên Bái đón trên 1.793.000 lượt khách, tăng gần 20% so với kế hoạch, trong đó khách quốc tế ước đạt trên 98.500 lượt khách. Doanh thu từ hoạt động du lịch của tỉnh 10 tháng năm nay ước đạt gần 1.500 tỷ đồng, vượt gần 10% kế hoạch và tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Các sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng, chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao, đã góp phần giữ chân các du khách khi đến với tỉnh Yên Bái. Bên cạnh đó, nhờ triển khai hiệu quả kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn và phát triển du lịch năm 2023, tiếp tục triển khai các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh, tích cực tham gia trưng bày xúc tiến đầu tư quảng bá du lịch, đặc biệt là giới thiệu quảng bá các điểm du lịch hấp dẫn, sản phẩm du lịch đặc sắc của Yên Bái, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước tiếp tục quay trở lại với tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 10, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tiếp và làm việc với Liên đoàn Quốc gia Hợp tác xã Tín dụng Cộng đồng Hàn Quốc. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi những thông tin về hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, giới thiệu về một số hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân tại địa phương, chia sẻ kinh nghiệm phát triển hệ thống hợp tác xã tín dụng tại Hàn Quốc, cũng như tìm hiểu khả năng hỗ trợ hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân thông qua đào tạo cán bộ, chuyển giao công nghệ thông tin. Tỉnh Yên Bái hiện có 721 hợp tác xã, thu hút trên 32.000 thành viên và 6.315 tổ hợp tác với trên 31.500 thành viên. Doanh thu bình quân của hợp tác xã đạt khoảng 2,1 tỷ đồng một hợp tác xã, lợi nhuận bình quân đạt 450 triệu đồng một hợp tác xã, thu nhập bình quân người lao động đạt 5,3 triệu đồng một người một tháng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Về phía Liên đoàn Quốc gia Hợp tác xã Tín dụng Cộng đồng Hàn Quốc, được thành lập năm 1973, có nhiệm vụ giám sát và hướng dẫn phát triển các hợp tác xã tín dụng tại Hàn Quốc, thúc đẩy lợi ích chung và tăng trưởng bền vững, góp phần mang lại hạnh phúc cho người dân. Liên đoàn Quốc gia Hợp tác xã Tín dụng Cộng đồng Hàn Quốc là tổ chức tài chính cấp quốc gia với những hoạt động hỗ trợ cho những người dân có thu nhập thấp tại Hàn Quốc. Với tinh thần mở rộng hợp tác giữa hai bên thông qua buổi làm việc và các chuyến đi khảo sát thực tế tại cơ sở, Liên minh Hợp tác xã tỉnh mong muốn Liên đoàn Quốc gia Hợp tác xã Tín dụng Cộng đồng Hàn Quốc nghiên cứu, hỗ trợ trong lĩnh vực chuyên môn, một số điều kiện và kỹ thuật để kinh tế tập thể phát triển bứt phá và bền vững, đồng thời sẽ giới thiệu đến các nhà đầu tư Hàn Quốc về tiềm năng, thế mạnh của Yên Bái để hợp tác đầu tư.
Thưa quý vị và các bạn, đến trạm tấu những ngày này, quý vị sẽ cảm nhận diện mạo vùng cao có sự thay đổi rõ rệt khi giao thông đi lại dễ dàng, cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm, chăm lo, nhất là về y tế, giáo dục. Những thay đổi tích cực đó là do huyện đã tập trung huy động mọi nguồn lực cùng với việc lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia để xây dựng cơ sở hạ tầng, thúc đẩy kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân.
Những ngày này, hàng chục công nhân cùng các thiết bị máy móc của công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Minh đang tập trung hoàn thành các hạng mục còn lại của công trình kiên cố đường Khấu Chu, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu. Với chiều dài gần 3 km, theo quy mô đường giao thông nông thôn, tổng kinh phí để thực hiện là trên 10,8 tỷ đồng. Từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2023. Mặc dù không có chi phí để giải phóng mặt bằng nhưng nhận thức được tầm quan trọng của tuyến đường, bà con nhân dân đã tự nguyện hiến đất để tuyến đường được xây dựng và sớm hoàn thành. Tuyến đường được đưa vào sử dụng giúp bà con xã Bản Công và các xã lân cận đi lại dễ dàng, giao thông thuận lợi. Anh Trần Xuân Hiếu, chỉ huy trưởng công trình cho biết.
Đơn vị thi công chúng tôi thì cũng kết hợp với ban quản lý dự án huyện và Ủy ban nhân xã và bà con địa phương là cũng hiến đất rồi thì những cái giải phóng đây là cũng được thuận lợi đấy. Chúng tôi vẫn đẩy nhanh tiến độ, đang phấn đấu là sẽ vượt chỉ tiêu trước 3 tháng so với hợp đồng với ban quản lý dự án với chủ đầu tư.
Anh Sàng A Tráng, người dân xã Bản Công, huyện Trạm Tấu phấn khởi nói.
Trước
đây, để đi xa huyện, người dân bản mình khổ lắm. Trời mưa đầng lầy lội, dễ bị trượt ngã, mất mấy tiếng đồng hồ mới tới nơi. Giờ đảng nhà nước làm đường mới, người dân phấn khởi lắm, người dân bớt khổ nhiều rồi. Trước đây, gần 500 học sinh của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung cơ sở Phình Hồ phải học trong những phòng học đã xuống cấp do cơ sở vật chất xây dựng từ lâu năm đã ảnh hưởng tới việc giảng dạy cũng như học tập của thầy và trò nhà trường. Năm học 2023-2024, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung cơ sở Phình Hồ được đầu tư 25 tỷ đồng để xây mới một dãy nhà 3 tầng và khối nhà 11 phòng học, 10 phòng học bộ môn và nhà bếp ăn, cải tạo, nâng cấp khối nhà học 2 tầng và khối nhà công vụ. Công trình hoàn thành sẽ giúp thầy và trò nhà trường được học tập trong các lớp học khang trang rộng rãi, đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao. Ông Nguyễn Duy Tiến, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung cơ sở Phình Hồ, huyện Trạm Tấu bày tỏ.
Nếu như mà hoàn thành được cái công trình xây mới này thì cái điều kiện giảng dạy, dạy dỗ, giảng dạy của giáo viên cũng như là cái học tập của học sinh là rất là thuận lợi. Thế và khi đó là đã đầy đủ các cái phòng học theo đúng quy chuẩn. Thế và các cái phòng học chức năng phục vụ cho các cái môn học là được trang bị đầy đủ. Thì tôi nghĩ rằng là cái chất lượng giáo dục của nhà trường sẽ ngày một nâng lên. Thế và chắc chắn là nó tạo một cái không khí và cái điều kiện rất là phấn khởi đối với các thầy và cô, các em học sinh cũng như các vị phụ huynh.
Năm 2023, huyện Trạm Tấu triển khai xây dựng 110 công trình dự án với tổng vốn đầu tư trên 226 tỷ đồng. Trong đó tập trung xây dựng đường giao thông nông thôn, xây mới nâng cấp cải tạo trường lớp học, các công trình thủy lợi, y tế, trụ sở làm việc, ủy ban nhân dân các xã. Các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đã góp phần phục vụ đời sống của người dân, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Ông Bùi Mạnh Đức, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư huyện Trạm Tấu cho biết thêm.
Ban cũng đã về chỉ đạo và các nhà đơn vị nhà thầu là xây dựng kế hoạch chi tiết của từng công trình, sau đó là có những kế hoạch giải ngân từng quý, từng tháng, sau đó là trong quá trình triển khai thì sẽ điều chỉnh cho từng quý. Thì báo các anh chị là ngay từ đầu thì từ năm huyện cũng rất là quan tâm, đã tổ chức cái cuộc hội gặp mặt các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Trạm Tấu và tìm những cái tháo vướng mắc khó khăn để tìm cách tháo gỡ để cho doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thi công nhanh nhất có thể.
Những năm gần đây, Trạm Tấu đã trở thành điểm du lịch lý tưởng của du khách trên hành trình khám phá Tây Bắc. Huy động mọi nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng là yếu tố quan trọng để Trạm Tấu phát triển ngành du lịch không khói, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào nơi đây.
Thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn năm 2023, đến nay huyện Yên Bình đã khởi công 168 nhà cho hộ nghèo. Theo đó, năm 2023, huyện Yên Bình được phân bổ nguồn vốn gần 10 tỷ đồng để làm mới và sửa chữa 188 nhà cho hộ nghèo. Với nhiều nỗ lực của các cơ quan đơn vị chức năng trong việc rà soát triển khai các bước hỗ trợ, đến nay toàn huyện đã khởi công làm nhà cho 168 hộ, trong đó có 148 nhà làm mới và sửa chữa 14 nhà. Những tháng còn lại của năm, huyện Yên Bình quyết tâm hoàn thành việc hỗ trợ giải ngân 188 nhà theo đề án cho các hộ, đúng quy trình, quy định. Cùng với triển khai làm nhà theo đề án của tỉnh, năm 2023, huyện Yên Bình còn huy động từ các nguồn xã hội hóa và từ quỹ nông thôn mới của huyện, hỗ trợ thêm 12 hộ cận nghèo làm nhà mới và hỗ trợ 124 hộ gia đình làm nhà tiêu hợp vệ sinh. Với những nỗ lực trong việc hỗ trợ hộ nghèo cận nghèo làm nhà mới, góp phần để huyện Yên Bình sớm trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2023. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 10 phát biểu trong chuyến thăm thủ đô Kathmandu, Nepal, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo tình hình ở dải Gaza sau phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát đang xấu đi nhanh chóng. Ông Guterres một lần nữa kêu gọi các bên liên quan ngừng bắn để chấm dứt cuộc xung đột tại đây. Nhà lãnh đạo Liên Hợp Quốc cho biết thế giới đang chứng kiến một thảm họa nhân đạo khiến 2 triệu người không có nơi nào an toàn để đi, không được hưởng những nhu cầu thiết yếu là thực phẩm, nước uống, chỗ ở và chăm sóc y tế. Ông Guterres kêu gọi tất cả những người có trách nhiệm hãy kiềm chế, đồng thời hối thúc một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, thả vô điều kiện tất cả các con tin và cung cấp hàng cứu trợ nhân đạo một cách bền vững, đủ đáp ứng nhu cầu của người dân Gaza. Theo các quan chức Israel, quân đội nước này đã đáp trả quy mô lớn sau khi các tay súng Hamas xông qua biên giới vào hôm 7 tháng 10, khiến khoảng 1.400 người Israel thiệt mạng và bắt cóc 230 con tin, trong khi Bộ Y tế Palestine cho biết các cuộc giao tranh đã cướp đi sinh mạng của hơn 8.000 người ở dải Gaza.
Chính quyền thủ đô Bangkok của Thái Lan vừa cam kết sẽ tiến hành mọi biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân và du khách trong hai dịp lễ hội lớn là Halloween và lễ thả đèn hoa đăng Koi Krathong. Cục Quản lý Đô thị Bangkok đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra vụ việc tương tự ở Seoul vào mùa Halloween năm ngoái khiến 159 người thiệt mạng. Theo người đứng đầu chính quyền Bangkok, các vấn đề an toàn cháy nổ, đảm bảo các lối thoát hiểm thông thoáng để phòng tránh nguy cơ hỏa hoạn đặc biệt được quan tâm, bên cạnh các nỗ lực trấn áp tội phạm ma túy và kiểm soát các hoạt động thương mại trong thời gian này.
Sau cuộc họp kéo dài 2 ngày tại thành phố Osaka, Nhật Bản, ngày 9 tháng 10, Bộ trưởng Thương mại nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đã ra tuyên bố chung kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các biện pháp hạn chế thương mại không cần thiết. Các cuộc thảo luận của G7 tập trung vào các vấn đề như ngăn chặn hành vi cưỡng ép kinh tế nhằm gây áp lực cho các đối tác thương mại. Trong tuyên bố chung, các bộ trưởng G7 kêu gọi bãi bỏ ngay lập tức mọi biện pháp hạn chế thương mại không cần thiết, bao gồm cả các hạn chế nhập khẩu mới được đưa ra đối với các sản phẩm thực phẩm của Nhật Bản. Động thái này được đưa ra khi Trung Quốc đình chỉ nhập khẩu các sản phẩm thủy sản của Nhật Bản sau khi Tokyo xả nước thải đã qua xử lý và pha loãng ra biển từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Tuyên bố cũng lên án các hành động nhằm vũ khí hóa sự phụ thuộc về kinh tế, đồng thời khẳng định các thành viên G7 sẽ tăng cường phối hợp với các nước không thuộc G7 để củng cố chuỗi cung ứng chất bán dẫn và khoáng sản quan trọng, bao gồm cả lithium, thành phần chính của pin xe điện. Ngoài ra, tuyên bố chung cũng nhấn mạnh sự hợp tác liên tục của G7 trong việc đảm bảo cạnh tranh công bằng, đồng thời xây dựng các quy tắc và tiêu chuẩn quốc tế mạnh mẽ nhằm chống lại chủ nghĩa bảo hộ và các biện pháp bóp méo thị trường khác.
Ngày 29 tháng 10, theo giờ Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng và 18 người bị thương trong vụ xả súng ở thành phố Tampa, bang Florida. Cảnh sát cho biết xả súng xuất phát từ một cuộc ẩu đả giữa hai nhóm trong lễ hội Halloween. Vụ ẩu đả xảy ra tại khu vực có nhiều quán bar và câu lạc bộ, và thời điểm có nhiều người tập trung tham gia hoạt động giải trí về đêm trong khu vực. Cảnh sát hiện chưa rõ liệu những người liên quan đến vụ ẩu đả có mặt ở trong bất kỳ quán bar nào trước vụ nổ súng hay không. Một nghi phạm đã tự đầu thú với cảnh sát, lực lượng điều tra cho rằng có ít nhất 2 tay súng liên quan. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại bảng B vòng loại Olympic 2024, Thái Lan đã tỏ ra lép vế khi đối đầu với Trung Quốc. Chạm trán Trung Quốc, đội tuyển nữ Thái Lan chỉ có thể cầm cự 15 phút trước khi thủng lưới sau khoảnh khắc xuất thần của Yan Jinlin. Khoảng thời gian tiếp theo đó, Trung Quốc thi đấu thong dong nhưng vẫn tạo ra thế trận áp đảo so với đại diện Đông Nam Á. Kết quả đến phút 68, quả tạt thường chứng như quá mạnh của Chen Chiu vô tình trở thành siêu phẩm, bóng đi vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Tiffany Sonpao bên phía Thái Lan. Phút 80, Wirugumalu ấn định tỷ số 3-0 cho Trung Quốc. Với kết quả này, đội tuyển xứ tỷ dân vẫn xếp thứ 3 bảng B vòng loại Olympic 2024 môn bóng đá nữ, còn Thái Lan chôn chân vị trí cuối cùng với chưa có điểm nào sau hai trận đấu. Tâm điểm của vòng 10 ngoại hạng Anh là trận derby thành Manchester. Cả hai đội đều đã chuẩn bị cho trận đấu này bằng những chiến thắng giữa tuần qua ở đấu trường Champions League. Manchester là đội gây sức ép cho những phút đầu tiên, tuy nhiên hàng phòng ngự của Manchester City vẫn đứng vững. Đến phút 6, Erling Haaland mở tỷ số cho đội khách với pha sút 11m thành công. Sang hiệp 2, các trò luyện viên Pep Guardiola tiếp tục chiếm ưu thế. Đến phút 49, tỷ số đã là 2-0 khi Haaland thêm một lần nữa lập công. Cầu thủ người Na Uy tiếp tục để lại dấu ấn với một pha kiến tạo cho Phil Foden ấn định chiến thắng 3-0 cho Manchester City phút 80. Với thất bại thứ 5 sau 10 vòng đấu, Manchester United hiện đang xếp thứ 8 với 15 điểm. Ở trận đấu giữa Liverpool và Nottingham Forest tại vòng 10 ngoại hạng Anh, đội chủ nhà có được thắng lợi 3-0 tại thánh địa Anfield. Cầu thủ chơi năng nổ nhất bên phía Liverpool chính là Darwin Núñez khi anh đóng góp dấu giày trong hai bàn thắng. Bàn còn lại được ghi sau công của Salah. Với kết quả này, Liverpool tiếp tục duy trì mạch bất bại trên sân nhà ở ngoại hạng Anh mùa này. Trận đấu chiến giữa Inter Milan và AS Roma tại vòng 10 Serie A kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà. Inter bước vào trận đại chiến với thành tích bất bại 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, nhưng Roma còn ấn tượng hơn khi toàn thắng 5 trận gần nhất như sự chói sáng của tiền đạo Romelu Lukaku. Nhưng trong ngày gặp lại đội bóng cũ ngôi sao người Bỉ đã hoàn toàn im tiếng. Thêm vào đó, với việc huấn luyện viên Jose Mourinho bị treo giò, Roma coi như mất đi hơn một nửa sức mạnh. Đội khách chỉ cầm bóng 38%, tung ra được 3 phát dứt điểm trúng đích. Trong khi đó, Inter cầm bóng tới 62% và tung ra tới 19 pha dứt điểm, 3 trúng đích. Chiến thắng dành cho đội chủ nhà là hoàn toàn xứng đáng. Tuy vậy, đây là một chiến thắng không hề dễ dàng đối với đội bóng huấn luyện viên Inzaghi. Họ phải chờ tới phút 81 mới có được bàn thắng mở tỷ số sau công của Marcus Thuram. Dù sao thì một bàn cũng là đủ để Inter giành chọn 3 điểm và chiếm lĩnh được bảng xếp hạng Serie A. Trong khi đó, Roma đã phải dừng mạch trận thắng trên bộ đấu trường con số 5.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 30 ngày 31 tháng 10. Khu vực phía Tây, trời nhiều mây có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Gió Đông Nam cấp 2, vùng cao đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây có mưa, mưa rào, có lúc có mưa vừa, mưa to và dông. Gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 21 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Bạn đã gia nhập cộng đồng 4G Viettel chưa? Viettel đang hỗ trợ tất cả khách hàng còn đang sử dụng điện thoại 2G cũ chuyển đổi lên 4G với giá bán siêu ưu đãi chưa từng có. Điện thoại 4G V1 và V2 có giá bán 290.000 đồng. Điện thoại Samsung A03 Core giá 1.390.000 đồng. Điện thoại Samsung A04e có giá chỉ 1.490.000 đồng. Đặc biệt, khách hàng mới sử dụng 4G còn được tặng thêm gói data 7GB dùng trong 7 ngày. Chương trình trợ giá máy và ưu đãi data chỉ áp dụng một lần duy nhất cho mỗi khách hàng đang sử dụng máy 2G. Hãy đến cửa hàng của Viettel trên toàn quốc hôm nay để được hỗ trợ nâng cấp lên 4G. Viettel, theo cách của bạn.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay trên ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cống Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đang mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.